là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2022, chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo làm rõ phản ánh về hai công trình xây dựng tại quận Ba Đình và Đống Đa.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội báo toàn quốc 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 4 tại Bảo tàng Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Mỹ, Anh và Australia hợp tác phát triển tên lửa siêu thanh.
Indonesia áp dụng lại chính sách miễn thị thực cho công dân ASEAN.
Anh cấm quảng cáo cá độ nhằm đến đối tượng trẻ vị thành niên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và lãnh đạo chủ chốt về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ và cách làm để phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước. Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư cũng lưu ý bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái phải được coi là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có vai trò trực tiếp bảo đảm thành công cho chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh gắn với chiến lược, chương trình hành động cụ thể. Quảng Ninh cũng cần hết sức chú trọng xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển nền công nghiệp sinh thái xanh sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền và hải đảo.
Thưa quý vị và các bạn, trước đó vào sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm công nhân mỏ than Vàng Danh, doanh nghiệp sản xuất than hầm lò trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được cải thiện, thu nhập tiền lương bình quân hàng tháng của công nhân đạt 17 triệu đồng, thợ lò trên 22 triệu đồng. Gần 400 công nhân của công ty đang ở trong khu tập thể mà không phải trả tiền nhà. Khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tập thể anh chị em công ty tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm khu di tích danh thắng Yên Tử, dâng hương tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông, để lại tiếng thơm muôn thuở của một bậc minh quân thống nhất giữa đời và đạo, không màng danh lợi, vinh hoa phú quý, hết lòng vì nước vì dân.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, phiên họp thứ 9 thông qua vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Theo đó, pháp lệnh gồm có 5 chương 48 điều quy định trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trình tự thủ tục xem xét và quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc là miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đáng chú ý, để bảo đảm tính thân thiện của phiên họp xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, phiên họp được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến và phải đáp ứng một số yêu cầu như được tổ chức thân thiện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị. Thẩm phán được phân công tiến hành phiên họp phải là người có kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi hoặc có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi. Với mục đích bảo đảm quyền được học tập cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Pháp lệnh quy định người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong trường hợp họ đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự hoặc đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc phải tham gia thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được cơ sở giáo dục nơi họ học tập xác nhận.
Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy Ba Đình, Quận ủy Đống Đa chỉ đạo kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm nếu có tại công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú, Quận Ba Đình và số 84 Đường Láng, Quận Đống Đa theo tinh thần chỉ thị số 14 ngày 2 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo chí liên quan đến công trình này. Nội dung chỉ đạo được nêu trong công văn số 354 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra, báo cáo nội dung liên quan đến các công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú, Quận Ba Đình và tại số 84 Đường Láng, Quận Đống Đa. Vấn đề liên quan đến hai công trình xây dựng này được đề cập trên các báo ra ngày 4 và ngày 5 tháng 4 năm 2022. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú, Quận Ba Đình. Đồng thời, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên. Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 8 tháng 4 năm 2022. Quận ủy Đống Đa chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai và quản lý trật tự xây dựng tại công trình xây dựng nhà 5 tầng số 84 Đường Láng trên phần đất lấn chiếm của dự án số 90 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa như thông tin báo nêu trên. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15 tháng 4 tới đây.
Khẳng định quý 1 năm 2022, kinh tế thủ đô phục hồi rõ nét, các cân đối lớn được bảo đảm với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Ủy ban nhân dân thành phố sáng nay, đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cấp các ngành cần quyết tâm, nỗ lực hơn, triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm bằng các giải pháp cụ thể, trách nhiệm hơn, tạo đà tăng tốc phát triển kinh tế thành phố trong điều kiện bình thường mới. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế quan trọng của Hà Nội đều tăng, mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh doanh, du lịch và nhà hàng. Trong tháng 3, tăng trưởng khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 2 con số so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Trân trọng ghi nhận biểu dương sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Chủ tịch thành phố khẳng định thành phố đang thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế. Thẳng thắn nhận diện các khó khăn nội tại cần tập trung khắc phục, dự báo thách thức để có giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt hiệu quả, tăng tốc phát triển kinh tế theo đúng kịch bản tăng trưởng. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị từ thành phố đến cơ sở cần tập trung tối đa nguồn lực để cao trách nhiệm người đứng đầu của các cấp các ngành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết của Đảng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Người đứng đầu chính quyền thành phố nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay cho đến cuối năm 2022. Đó là bám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng đặt ra với địa bàn thủ đô. Các quyết định, quy định mới của thành phố kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, cho phép mở cửa hoạt động trở lại một số dịch vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, chuẩn bị chu đáo sẵn sàng tổ chức thành công SEA Games 31, khơi thông nguồn lực kích cầu đầu tư, tăng tốc phát triển kinh tế, điều hành ngân sách hiệu quả, tập trung quyết liệt giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu về đích trong quý tư. Mỗi quận huyện phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là cơ sở thước đo đánh giá gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung bứt tốc, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh điểm nóng. Cũng tại hội nghị trực tuyến giao ban quý 1 vào sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã thảo luận cho ý kiến đối với các báo cáo chuyên đề về công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị SEA Games 31, phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Quý 1 năm 2022, kinh tế xã hội của quận Tây Hồ duy trì phát triển tốt, một số chỉ tiêu kinh tế vượt cao so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt hơn 2.339 tỷ đồng, doanh thu thương mại dịch vụ du lịch đạt 15.829 tỷ đồng, tăng 5,2%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị trong quý 2 năm 2022 và thời gian tiếp theo, quận nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ lần thứ 17 của thành phố đề ra, phấn đấu hoàn thành đa mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tại hội nghị, quận Tây Hồ tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng, nguyên bí thư quận ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ.
Tại diễn đàn nhịp cầu nhà nông tổ chức tại huyện Hoài Đức vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng 4, nhiều hộ nông dân, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã đã đưa ra nhiều câu hỏi về việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để khắc phục và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chăm sóc cây trồng vật nuôi hiệu quả. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các hộ nông dân, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã trên địa bàn huyện. Cùng tham gia diễn đàn còn có lãnh đạo chuyên gia đến từ các cục vụ viện của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ngành nông nghiệp thủ đô. Với cách hỏi đáp trực tiếp, giải đáp ngay từ tình huống thực tế phát sinh trong sản xuất, nên nông dân đều rất phấn khởi. Mong rằng ngành nông nghiệp tiếp tục mở rộng hơn nữa hình thức đối thoại về khoa học kỹ thuật theo nhu cầu thực tế của nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can là chủ tịch của các tập đoàn lớn để điều tra về những sai phạm trong hoạt động kinh doanh và tài chính. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước đấu tranh với sự tham nhũng và các tiêu cực khác trong mọi mặt đời sống không có vùng cấm. Sau Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn FLC, chiều tối qua ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 6 cán bộ cao khác của tập đoàn này cũng bị khởi tố. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên của Tân Hoàng Minh. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ để đưa mọi việc ra ánh sáng và giảm thiểu tối đa các thiệt hại cho nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với các cổ phiếu thuộc họ FLC bao gồm FLC, AMD, KRF, ART, HAI, ROS, GAB. Các nội dung báo cáo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu bao gồm dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán theo mẫu đính kèm. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty chứng khoán gửi báo cáo trước ngày 8 tháng 4 tới đây. Những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần ở học sinh như stress, lo âu, trầm cảm, tự tử đang gia tăng nhanh chóng. Thế nhưng thực trạng đáng lo ngại này lại chưa được chú trọng tại nước ta. Việc phát hiện và điều trị không kịp thời những bệnh lý tâm thần ở trẻ đã để lại những câu chuyện đau lòng.
Liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh tự tử trong thời gian ngắn vừa qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Và nó như gióng thêm một hồi chuông cảnh báo về suy nghĩ cực đoan tìm đến cái chết của một bộ phận người trẻ và khiến người lớn cũng phải nhìn nhận lại mình trong cách nuôi dạy và đồng hành cùng con. Tiến sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những nguyên nhân khiến trẻ vị thành niên tự tử xuất phát từ những mối quan hệ bất hòa, mâu thuẫn với gia đình, bạn bè, xã hội nhưng không được chia sẻ để giải quyết. Yếu tố bạo lực gia đình, học đường cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới suy nghĩ, hành vi tiêu cực ở trẻ.
Trẻ đang ở giai đoạn vị thành niên, cảm giác mình không được tôn trọng, cảm giác trẻ dễ thất vọng. Và sau với và đặc điểm chung của lứa tuổi này là cảm xúc nó dễ thay đổi và có ý tưởng và hành vi tự sát xảy ra trong đầu rất là nhanh và thực hiện rất là nhanh. Mặc dù sau này trẻ rất là ân hận, trẻ tự tử mà thì không qua được thì đó chắc chắn là một cái vấn đề rất là đau lòng.
Phát hiện sớm những biểu hiện và can thiệp hỗ trợ kịp thời khi trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần là biện pháp tốt nhất để chúng ta tránh được những hệ lụy đáng tiếc. Bác sĩ Lê Công Thiện, trưởng phòng điều trị sức khỏe tâm thần trẻ em vị thành niên, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Trong những năm gần đây, đặc biệt là trong những tháng gần đây, các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp nhất ở lứa tuổi học sinh sinh viên thường là căng thẳng, lo âu, trầm cảm. Ngoài ra, trẻ còn có dấu hiệu về hành vi hoặc sử dụng một số chất tác động tâm thần. Theo bác sĩ Lê Công Thiện, ở độ tuổi còn non nớt và chưa định hình về mặt nhân cách, trẻ rất cần được yêu thương và quan tâm đúng cách.
Đặc biệt là cái tuổi thanh thiếu niên ấy, là cái tuổi đang học tập. Như vậy thì các vấn đề về sức khỏe tâm thần nó sẽ làm cho ngăn cản một phần hoặc là ngăn cản các bạn sẽ rất là khó khăn trong việc học tập. Cái thứ hai nữa là đây cũng là cái giai đoạn hình thành nhân cách và tính cách của các bạn về sau này. Thì khi mà có vấn đề rồi thì cái hình thành và phát triển nhân cách nó sẽ không được đều đặn. Một cái vấn đề nữa là các cái mối quan hệ trong học tập. Các bạn sẽ không duy trì được tốt các mối quan hệ với các bạn đồng lứa, cũng như có thể là gây những hậu quả về các mối quan hệ trong xã hội nói chung. Thì nói chung đối với cha mẹ thì quan trọng nhất là luôn luôn phải đồng hành cùng với con. Tuy nhiên phải tạo cho con được có một cái đời sống hoàn toàn tự lập và độc lập trong cái cách suy nghĩ và trong hành xử. Với nhà trường cũng như vai trò thầy cô giáo rất quan trọng là những người phát hiện ra sớm vấn đề. Và đặc biệt nữa thì cần phải có những cán bộ tâm lý tại các trường học. Cán bộ tâm lý chính là những người sẽ phát hiện sớm này, đồng thời tư vấn và can thiệp sớm cho các cháu.
Trước tình trạng thanh thiếu niên gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần có xu hướng gia tăng, việc mở rộng dịch vụ tham vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần tại gia đình, cộng đồng là yêu cầu đòi hỏi tất yếu không thể xem nhẹ. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế biên soạn và phát hành tài liệu, sản phẩm truyền thông chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, đồng thời phối hợp với các tình nguyện viên, chuyên gia tư vấn tâm lý, sẵn sàng kết nối tư vấn tâm lý cho người chăm sóc trẻ và trẻ em nhằm phát hiện sớm sang chấn tâm lý, dạy các em tự bảo vệ trước mối nguy hại. Ông Đặng Hoa Nam khuyến nghị.
Đối với ngành giáo dục thì chúng ta cần phải tăng cường cái công tác tâm lý và tham vấn học đường để làm sao chúng ta có mang tính chất phòng ngừa và phát hiện sớm những sang chấn về tâm thần của học sinh và kịp thời phối hợp với các hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần để mà điều trị, sơ cứu, điều trị kịp thời cho các em. Về phía gia đình và cha mẹ, chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải kết nối và tìm kiếm ngay lập tức những cái dịch vụ mà có chất lượng về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em cũng như các dịch vụ tư vấn khác. Và đặc biệt là cha mẹ cần phải học được những cái kiến thức và những cái kỹ năng để mà phát hiện sớm những cái sang chấn về mặt tâm lý, những cái sang chấn về sức khỏe tâm thần của con em mình để làm sao mà chúng ta có những cái biện pháp sơ cứu và điều trị kịp thời.
Không thể phủ nhận, trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam đã và đang được quan tâm chăm sóc bảo vệ, tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nước ta còn thiếu mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhân viên tư vấn, tham vấn tâm lý xã hội. Hiện cả nước mới có hơn 400 cơ sở cung ứng dịch vụ xã hội, tập trung chủ yếu ở ngành lao động thương binh và xã hội. Ngành y tế giáo dục đang triển khai thí điểm các dịch vụ trợ giúp tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua mạng lưới bệnh viện, trường học, nhưng độ bao phủ còn thấp. Ngoài các giải pháp chính sách, nhiều chuyên gia kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm nhân rộng những mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần tại gia đình và cộng đồng. Bởi lẽ công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giới trẻ cần sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, cần triển khai đồng bộ giữa giải pháp phòng ngừa, điều trị và hội nhập.
Trong đó, giải pháp phòng ngừa là quan trọng nhất.
Thưa quý vị và các bạn, như các bản tin trước đó chúng tôi đã đưa tin, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các sự việc liên quan đến cái chết của các em. Liên quan đến sự việc này, nhiều cá nhân tổ chức đã lợi dụng chia sẻ video, thư tuyệt mệnh của các em kèm theo lời chỉ trích gia đình nạn nhân để câu like, câu view bất chấp. Hành động này không chỉ xoáy sâu vào nỗi đau của các gia đình mà còn có thể vi phạm pháp luật. Chỉ trong vòng 10 ngày, 3 vụ học sinh đã tử vong khiến nhiều bậc phụ huynh bàng hoàng và đau xót. Có những em chỉ mới 13 đến 14 tuổi, quãng đường phía trước còn rộng mở. Thế nhưng chỉ vì một phút không làm chủ được cảm xúc mà các em đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Bà Bùi Thị Thường, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Rất tiếc cho những gia đình đấy. Mong rằng các bố mẹ luôn luôn an ủi, động viên con. Không nên áp đặt con mà học một cách căng thẳng quá.
Theo các chuyên gia tâm lý, các em đang trong quá trình phát triển, tâm lý rất dễ bị ảnh hưởng và có xu hướng chống đối. Vì vậy, khi phải chịu quá nhiều kỳ vọng, áp lực, các em thường nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, chuyên gia giáo dục và phó giáo sư Bùi Thị Hồng Thái, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành các khoa học xã hội bày tỏ.
Chúng ta quá chú trọng đến thành tích mà chúng ta không chú trọng đến cái xây móng rất là cơ bản về tâm lý, về sinh lý cho trẻ em, thì chắc chắn là cái quá trình mà chúng ta đạt thành tích đó sẽ trở lại là một cái quá trình áp lực và gây ra những cái bệnh lý cho các em.
Trong cái giai đoạn như hiện nay, chỉ có cha mẹ là có thể giúp được trẻ điều này bằng cách là nghe trẻ, là nghe không phán xét. chấp nhận cả những khi mà trẻ có những cái cảm xúc tiêu cực, chấp nhận đấy không đồng nghĩa với việc là chúng ta khích lệ để cho trẻ tiếp tục có những cảm xúc tiêu cực, mà chấp nhận để gì ạ? Cho trẻ dịu bớt đi đã, rồi chúng ta sau đó giải thích cho trẻ để giúp cho trẻ, hướng cho trẻ cái cách là gì, bày tỏ cho phù hợp.
Dù là vì lý do gì thì những người ở lại, bố mẹ, người thân nạn nhân là những người chịu nhiều nỗi đau và sự dằn vặt nhiều nhất. Tuy nhiên, một số cá nhân tổ chức lại lợi dụng vụ việc đăng lại video thư tuyệt mệnh cùng với đó là những bình luận chỉ trích người thân nạn nhân dù không biết rõ sự tình nhằm mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội. Luật sư Nguyễn Thế Truyền cho biết.
Hoàn toàn có thể xem xét để xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo cái Nghị định 15/2020. Mức xử phạt có thể lên tới 10-15 triệu đồng. Đây là những thông tin tiêu cực. Nếu các cháu hoặc các em được tiếp cận thì nó để lại cái hệ lụy rất lớn. Thứ nhất là gì? Lúc này tuổi đang định hành cái tính cách. Việc mà quyết định uẩn ức hay là bức xúc hay là ra những cái quyết định chưa thể chín chắn được. Và lúc này cái việc học hỏi theo là hoàn toàn có thể xảy ra.
Đây không phải là lần đầu các vấn đề riêng tư của gia đình và cá nhân, đặc biệt là trẻ em được đăng tải một cách tự do như vậy. Đã đến lúc cơ quan chức năng phải có các biện pháp chế tài mạnh mẽ với hành vi phát tán nội dung không được phép, vi phạm quyền riêng tư của con người. Đồng thời, mỗi người cần tự giác không tiếp tay, lan truyền nội dung riêng tư của người khác.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp và trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp tính đến 10 giờ ngày hôm nay, mùng 6 tháng 4, cấp tiểu học có tổng số 775 trên 789 cơ sở giáo dục triển khai dạy học trực tiếp. Có 616.659 trên tổng số 818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỷ lệ 75,3%. Cấp trung học cơ sở có 662 trên 682 cơ sở giáo dục triển khai dạy học trực tiếp. Có 489.493 trên 525.320 học sinh tham gia học tập, đạt tỷ lệ 93,18%. Với cấp trung học phổ thông có 234 trên 237 cơ sở giáo dục triển khai dạy học trực tiếp, có 251.806 trên 261.996 học sinh tham gia học tập, đạt tỷ lệ là 96,11%. Nhằm bảo đảm việc học tập cho các học sinh đang là những F0, F1 hoặc vì nhiều lý do chưa thể đến trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ vẫn duy trì việc học trực tuyến. Theo đó, tỷ lệ học sinh tiểu học trực tuyến chiếm 1,57%, tỷ lệ học sinh cấp trung học cơ sở học trực tuyến là 6,82%, ở cấp trung học phổ thông là 3,89%.
Sáng nay, trường đội Lê Duẩn tổ chức tọa đàm Tổng Bí thư Lê Duẩn với thanh niên và nhân dân thủ đô. Chương trình là hoạt động nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, là dịp để các đại biểu ôn lại sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, nhà lý luận xuất sắc, chiến sĩ quốc tế trong sáng đã có những cống hiến trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới ở nước ta. Tọa đàm tập trung trao đổi về 4 nội dung. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, một nhà lãnh đạo, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với tuổi trẻ thủ đô. Trường Lê Duẩn vận dụng quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ, thanh thiếu nhi thủ đô và tình cảm của tuổi trẻ thủ đô đối với Tổng Bí thư Lê Duẩn và sự quyết tâm, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng.
Hôm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thu ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm 2022. Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm nay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành đoàn Hà Nội triển khai tới các cơ sở đoàn của 30 quận huyện, thị xã và các trường đại học cao đẳng cùng tham gia ủng hộ quỹ. Tại buổi hội thu, Thành đoàn Hà Nội đã tiếp nhận sự đóng góp của hơn 50 đơn vị đoàn cơ sở, tổng số tiền là 260 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô chung tay cùng với thành phố vì biển đảo quê hương.
Tại Hà Nội, chương trình thiện nguyện Tủ sách cho em vừa phát động chiến dịch năm 2022, quyên góp sách đến xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Chương trình nhằm xây dựng thư viện trường và cung cấp sách cho các em học sinh ở một trong những xã xa xôi, khó khăn nhất của địa phương. Năm nay, Tủ sách cho em mong muốn quyên góp được 3.000 đầu sách đến 6 điểm trường ở các bản là Háng Bờ La, Chống Cha, Háng Đồng và Làng Sáng. Chương trình quyên góp sách sẽ diễn ra từ nay đến thứ Bảy tuần sau.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những bệnh viện đầu tiên tuyến Trung ương chấp nhận thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện. Theo đó, thì trẻ em từ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước công dân. Khi đi khám bệnh hoặc làm các thủ tục hành chính, chỉ cần sử dụng căn cước công dân, không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Thông tin bảo hiểm y tế của bệnh nhân được tra trên cổng dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế. Khi bệnh nhân đến khám, nhân viên của bệnh viện sẽ kiểm tra căn cước công dân, quét mã QR hoặc ứng dụng VNEID. Nếu thông tin của bệnh nhân hợp lệ thì quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được tiến hành như quy trình sử dụng thẻ. Trường hợp chưa có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế hoặc người bệnh chưa có căn cước công dân gắn chip thì bệnh viện giải thích để bệnh nhân nắm rõ thông tin để họ lựa chọn phương thức khám chữa bệnh phù hợp.
Khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh, an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh, ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc Giao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua. Khai mạc chợ phiên Mường Giao Ba Vì ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch Bản Cốc, xã Minh Quang và duy trì thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Và nhiều sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ, Anh và Australia đã cam kết hợp tác phát triển tên lửa siêu thanh như một phần của Hiệp ước An ninh giữa ba nước, được công bố vào năm 2021. Trong tuyên bố chung này, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia đã cam kết khởi động hợp tác ba bên về vũ khí siêu thanh, chống vũ khí siêu thanh và năng lực tác chiến điện tử. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Mỹ, Anh và Australia đã khởi động quan hệ đối tác an ninh ba bên nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự ở Đông Âu. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã cho biết thông tin trên. Theo đó, Mỹ ủng hộ việc thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mỹ hiện triển khai khoảng 67.000 quân nhân tại châu Âu, chủ yếu là ở Đức, Anh và Italy.
Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ áp dụng lại các chính sách miễn thị thực cho công dân đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, trong bối cảnh nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế về đi lại quốc tế khi số ca mắc mới COVID-19 giảm dần. Bên cạnh đó, Indonesia thông báo du khách nước ngoài sẽ không phải xét nghiệm PCR tại điểm đến nếu nhiệt độ cơ thể không vượt quá mức cho phép.
Cơ quan Y tế của Thụy Điển cho biết nước này sẽ tiêm mũi thứ tư vaccine phòng COVID-19 cho những người từ 65 tuổi trở lên để tăng cường khả năng phòng bệnh. Trước đó, nước này đã triển khai tiêm mũi thứ tư cho người từ 80 tuổi trở lên.
Ngày 5 tháng 4, Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu ECJ đã đưa ra phán quyết yêu cầu các nước thành viên không sử dụng dữ liệu điện thoại theo cách chung không phân biệt, phục vụ cho việc kết án. Năm 2021, tòa án này đã đưa ra một phán quyết trong đó cho rằng những dữ liệu này có thể được sử dụng để chống lại các vụ phạm tội nghiêm trọng hoặc ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh công cộng.
Giải bóng đá ngoại hạng Anh được xem là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, do đó Anh được xem là một trong những thị trường cá độ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, từ tháng 10 tới, Anh sẽ cấm tất cả những quảng cáo cá độ sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng, vận động viên thể thao và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội được nhiều người dưới 18 tuổi biết đến. Đây là quy định mới được ban hành ở Anh nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của hoạt động cá độ trên mạng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Sáng nay đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng các môn bóng đá nam nữ và futsal nam nữ tại SEA Games 31. U23 Việt Nam rơi vào bảng đầu có sự góp mặt của Indonesia, Malaysia, Philippines và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Thầy trò huấn viên Park Hang-seo mở màn chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng bằng trận gặp Indonesia vào ngày 6 tháng 5. Đây là trận tái hiện chung kết SEA Games 30, khi đó U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 để giành huy chương vàng. Ở môn bóng đá nữ, thầy trò huấn viên Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân gặp Indonesia vào ngày 9 tháng 5, sau đó gặp Philippines vào ngày 11 tháng 5 và Campuchia vào ngày 14 tháng 5. Tại SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 ở trận cuối để giành tấm huy chương vàng. Môn futsal nam nữ đều có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất bảng giành huy chương vàng. Thái Lan đang nắm giữ cả 2 huy chương vàng môn này ở lần tổ chức gần nhất vào năm 2017. Rạng sáng nay, 2 trận đấu lượt đi đầu tiên của vòng tứ kết Champions League đã diễn ra. Trên sân nhà, Man City tiếp đón Atletico Madrid. Các học trò của huấn viên Pep Guardiola đã tạo ra một thế trận tấn công áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Tuy nhiên, trước một hàng thủ kín kẽ của Atletico Madrid, Man City rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp 2, thế trận tương tự đã diễn ra, nhưng sự khác biệt đã được The Citizen tạo ra ở phút 70. Foden đi bóng giữa vòng vây 4 cầu thủ Atletico trước khi chọc khe để De Bruyne dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách. Bàn thắng của cầu thủ người Bỉ cũng là tình huống lập công duy nhất của trận đấu này. Man City có lợi thế 1-0 trước khi bước vào trận lượt về diễn ra trong tuần sau. Ở trận đấu còn lại, Liverpool đến làm khách của Benfica. Đội bóng nước Anh được đánh giá cao hơn rất nhiều dù phải đá tại Lisbon. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, The Kop đã có bàn mở tỷ số ở phút 17. Robertson thực hiện phạt góc ấn tượng để trung vệ Konate bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Đến phút thứ 34, Luis Diaz có tình huống đánh đầu chuyền bóng nhạy cảm để Sadio Mane băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0. Bị dẫn hai bàn, Benfica dồn lên tấn công trong hiệp 2. Ngay phút thứ 49, đội chủ nhà đã có bàn rút ngắn tỷ số. Rafa Silva tạt bóng vào trong khiến trung vệ Konate của Liverpool phá bóng không tốt để Nunes tận dụng cơ hội đánh bại Alisson. Nhận thấy bất ổn, huấn luyện viên Jurgen Klopp liên tục thay người và chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc. Tuy nhiên, Liverpool vẫn có được những tình huống đột biến. Họ đột ngột tăng tốc trong pha phản công ở phút 87. Naby Keita chọc khe ấn tượng để Luis Diaz lừa qua thủ môn Vlahodimos trước khi dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách trong trận đấu tại Bồ Đào Nha.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 6, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh, Lê Thông và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.